This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị trở lại với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Good morning, Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của Đài 1160 AM. Gửi lời chào đến anh Dũng Nghiêm. Anh Dũng Nghiêm khỏe không?
Dũng Nghiêm vẫn bình thường. Sao cũng chỉ còn 10 ngày nữa là Thanksgiving rồi. Tiến Dũng có định Thanksgiving, tổ chức Thanksgiving ở đâu chưa?
Thanksgiving này định đi về miền Đông Bắc rồi hưởng cái giá lạnh đó, nhưng mà thấy đi hoài bỏ đài cũng buồn. Thôi thì năm nay chắc Thanksgiving Christmas chắc vẫn ở tiếp tục đóng trụ ở Texas, thưa vị. Anh Dũng Nghiêm sao, có chương trình gì mới không anh? Có đi đâu không?
Cũng chưa có lên cái chương trình gì hết à, Tiến Dũng ơi. Nhưng mà hôm nay thấy bầu trời Đà Lạt nhiều mây, u ám quá thì không biết cái thị trường chứng khoán nó có u ám giống vậy không Tiến Dũng?
Wow, thị trường chứng khoán buổi sáng hôm nay thì nó là con số màu đỏ nhưng mà nó nhẹ thôi cái thủy, bởi vì cái inflation, tức là cái lạm phát, nó vẫn là một cái bóng ma đè nặng lên kinh tế của Hoa Kỳ. Và cái điều đó thì hình như cái dòng lẩn quẩn này rất là khó trị. Bây giờ Tí Dũng giải thích làm sao chúng ta dễ hiểu một cách đơn giản như thế này đi ha, thí dụ đi ha. Bây giờ quý vị bị cái bệnh, thí dụ nha, Tí Dũng thí dụ thôi nha. Nào bị tiểu đường, tức là uống thuốc trị tiểu đường thì cái thận chúng ta sẽ yếu, chúng ta phải uống thuốc trị cái thận yếu thì cái gan chúng ta sẽ bị ảnh hưởng, cái gan uống thuốc gan, uống thuốc thận thì đường thì coi chừng cái phổi chúng ta nó đi. Thí dụ như vậy thì cái inflation nó giống như vậy, khi mà tăng lãi suất lên thì người dân sẽ chạm ngưng chi tiêu, và khi ngưng chi tiêu như vậy thì nền kinh tế Hoa Kỳ nó sẽ trình trệ, tại vì không ai mua đồ thì sản xuất sẽ không gia tăng, vân vân. Thì đó là như vậy, nó khó giải quyết lắm. Thí dụ nhìn xong cái cục nhức đầu nữa, nhưng mà cái trường hợp này không phải là không làm được. Nếu mà muốn làm thì phải có một cái sự quyết định phải là ghê gớm lắm và xã hội chủ nghĩa có thể làm được, nhưng mà tư bản thì rất là khó, tại vì tư bản sẽ bị lobby nhiều công ty, nhiều người ông gọi là ông này bà kia có thể làm áp lực lên. Chẳng hạn như ông Jerome Powell, tức là ông chủ tịch quỹ trưởng liên bang, thì ông là một cái người đứng để mà làm mức cầm cân bảy mực hả cho cái lạm phát này, nhưng mà ông không có dám làm. Như vì mà Tiến Dũng cho rằng nó cũng không chính xác lắm, tại vì nó không có phải là dựa 100% trên những cái gì mà quỹ trưởng liên bang đưa ra. Chẳng hạn như nên nâng lãi suất lên chưa chắc là nó control được cái inflation, mà thấy xảy ra một cái vấn đề lớn nữa là cái về cái hyperinflation, tức là về cái lạm phát mạnh hơn nữa, và làm cho nhiều người sẽ tăng giá cả lên tất cả mọi thứ, nó vỡ. Thì ngồi giải thích này cũng mệt, vì nó sẽ rất là dài lắm. Nhưng mà Tiến Dũng sẽ gửi vì những bản tin thị trường chứng khoán buổi sáng hôm nay, và theo đó chúng sẽ gửi về những tin kinh tế của Hoa Kỳ. Sáng nay riêng về Dow Jones thì giảm 10 điểm nhẹ thôi, hiện tại là 34.272 điểm. Nasdaq thì giảm 58 điểm, 13.739 điểm. S&P 500 thì giảm 11 điểm, 4.403 điểm. Dầu thô thì lên 79 xu, hiện tại là 77.89 xu trong thùng dầu thô. Vàng thì lên được 1.40 xu, 1.939.10 xu cho một ao vàng. Lãi suất thì 15 năm ngày hôm nay là 7.12, 30 năm là 7.83, vàng ở Việt Nam mua vào là 69.500.000 đồng cho một lượng, bán ra 70.320.000 đồng cho một lượng. Bản tin vui đầu tiên, tức là có liên quan đến hãng máy bay Boeing. Quý vị nào thường sử dụng cái hãng hàng không của Emirates, tức là về hãng Dubai đó, Ả Rập đó, khối Ả Rập đó, thì chúng ta biết rằng họ sử dụng rất nhiều cái những chiếc máy bay của hãng Airbus, chẳng hạn như là A380. Nhưng mà bây giờ ngày hôm qua thì có một cái air show của Boeing, và họ đã đặt ký một cái thỏa thuận trên 52 tỷ để mua những cái dòng máy bay của Boeing. Wow, phải nói là mình cảm ơn Thượng Đế, tại vì Boeing cũng gọi là bình như vậy, cũng được nhiều cái order, nhưng mà họ cũng không đến nỗi nhiều như vậy, 52 tỷ một con số. Trước đây thì họ được Ấn Độ cũng đặt một cái hàng rất là lớn, lô hàng rất là lớn. cái vấn đề Boeing ở đây là họ ưa giao hàng trễ, cái thưa vị. Tại vì quý vị cũng biết rồi, nó khó của những hãng Boeing là như thế này. Nó quá lớn đi, và họ làm nhiều chiếc máy bay như vậy. Khi mà không có đơn đặt hàng thì họ sa thải nhân viên. Và khi có đơn đặt hàng thì họ kêu gọi nhân viên lại, nó không có kịp, và làm nó không có kịp để đặt hàng để bán. Thì đó là vấn đề của Boeing. Họ không thể nào mà ngồi mà nuôi nhân viên ngồi không được hết nếu mà không có đơn hàng, đúng không? Họ phải sa thải. Và khi sa thải rồi họ kêu lại, khi mà có hàng họ kêu lại, thì nó là cái tình hình chung của cái vị đầu tư, vị biết rồi đúng không? Cái tiền mình đang ế quá, mình giữ nhiều nhân viên làm gì? Thì đó là cái tình trạng của Boeing hiện tại bây giờ. Tức là hiện tại bây giờ họ được order rồi, họ phải kêu lại. Bây giờ thì họ mua cái hãng Dubai, họ order rất nhiều cái dòng mà Airbus, xin lỗi, Boeing 787. Nếu vị nào đi Việt Nam hay đi xa đó, những cái chuyến bay mà long range, thì chúng ta thấy là họ sử dụng nhiều cái chuyến bay 787 hiện tại bây giờ, nó là Dreamliner. Really good. Ví dụ có đi hãng Nhật, đi cái Dreamliner, hãng American Airlines, đi Dreamliner rất là good. Nhưng mà thật sự ra trong thâm tâm, Dũng rất thích đi cái Airbus 380, cái thưa vị. Thật sự là ta nói là tại sao mà người nhà xài đồ nhà, nhưng mà tôi thấy rằng Airbus 380 nó lên cũng nhẹ nhàng, nó xuống cũng nhẹ nhàng, mà ghế tất cả ở trong nó really good, rất là thích ha. Nhưng mà trong cái dòng immigration order, Boeing họ cũng order một vài chiếc bay của Airbus nữa. Bản tin kế tiếp thì bản tin này khá là thú vị của sáng hôm nay, nói về Tesla. Quý vị biết là Tesla, họ bị cạnh tranh rất là nhiều, và sáng hôm nay thì họ cũng đã giảm giá những cái dòng xe của họ sau khi biết rằng hãng Hyundai đã break ground, tức là động thổ, để xây dựng một cái nhà máy khổng lồ có thể sản xuất trên 200.000 chiếc xe điện mỗi năm. Mặc dù cái bản tin đó bên Korea, hãng xe này bên Korea, nhưng mà Tesla vẫn rất là quan ngại bởi vì Korea sẽ ship qua bên Mỹ, đúng không? Và Tesla đã giảm giá, nhưng cái bản tin này nó không liên quan gì đến những cái xe của Tesla, những cái dòng xe mà bán hay là cạnh tranh hết. Cái dòng xe này nó liên quan đến chiếc xe gọi là Cybertruck. Quý vị cũng đã thường thấy ở những 5 năm trước thì cái Cybertruck này đã làm mưa làm gió. Nhiều người cảm thấy wow, ngộ quá, lạ quá. Nhưng mà cá nhân Tiến Dũng nha, cá nhân mình thôi, còn quý vị tùy mỗi người nhìn, nhưng mà riêng cá nhân Tiến Dũng, nếu mà hỏi về cái quan điểm hay là về cái nhận xét của Tiến Dũng đối với xe Tesla Cybertruck như thế nào, thì ông nói rằng xấu quá. Xin lỗi, phải nói thiệt, xấu quá đi. Nếu mà nhìn cái xe Tesla này không thấy một cái gì mà đẹp đẽ hết. Cái Cybertruck đó quý vị, những dòng xe khác thì miễn bàn, đẹp, dễ thương, ok, nhưng mà cái xe Cybertruck này nhìn xấu quá. Nhưng mà cái vấn đề là nhiều người đặt mua lắm, có những người đặt mua 3, 4, 5 chiếc luôn. Đặt 100 đồng tôi đặt đao xuống 5 chiếc, tôi mua 5 chiếc, mua nhà, nhà có 5 người mua 5 chiếc. Và Tesla thấy cái sự đặt xe của họ nó vô lý. Tại sao một người phải đi 2 chiếc, 3 chiếc, 5 chiếc? Họ mới nghĩ rằng, có thể những ông thần này mua đi bán lại. Và ngày hôm nay, sáng hôm nay, Tesla đã đưa ra thông điệp rằng quý vị mua cái xe Tesla Cybertruck nha, tôi nhắc lại, Cybertruck, xe truck á, mà bán lại trong vòng một năm, chúng ta sẽ bị phạt 50.000. 50.000 lận. Và khi mua xe, chúng ta sẽ ký một cái agreement, nó gọi là Motor Vehicle Order Agreement, là không được bán như chúng ta mua ngày 1 tháng 1 năm 2023. Thì ngày 1 tháng 1 năm 2024, trong khoảng thời gian đó, chúng ta không bán được. Nhưng mà ngày 2 tháng 1 năm 2024, bán được. Tức là vừa qua cái ngày 366, tức là cái ngày đầu tiên của năm tới là chúng ta bán được, tức là hầu ngày thôi, ok, bán được. Gọi cho bán trong vòng đó thì chúng ta sẽ bị phạt nha. Nhưng mà cái vấn đề ở đây nè, Tesla đóng cửa lớn nhưng mở cửa sổ. Họ cũng nói rằng nếu quý vị nào mà chán cái xe Tesla mua rồi một vài tháng đầu mà chán rồi, chúng tôi sẽ mua lại, với điều kiện là họ sẽ trừ rất là nhẹ nhàng, 25 xu cho mỗi mai. Thí dụ chúng ta đi 10 mai, họ trừ 2 đồng rưỡi. Chúng ta đi 100 mai, họ trừ 25 đồng. 1.000 mai, họ trừ 2.000 rưỡi. Thí dụ như vậy, thì cứ chạy thoải mái. Có nhiều mai họ trừ nhiều. Đến bao nhiêu mai họ trừ nhiều. Đó là cái Tesla, tức là họ sẽ mua lại của quý vị ha. Nhưng mà với điều kiện là xe đó không có bị rách, bị trầy, bị xước gì hết. Họ chỉ nhìn xe, họ lấy lại. Thì nhớ quý vị nào mua Tesla, đặt chiếc xe Tesla Cybertruck nhiều quá thì chúng ta nên cẩn thận nha, tại vì cái bản tin này đưa ra là họ đã ký một cái agreement khi chúng ta nhận xe đó. Bản tin kế tiếp thì bản tin này chúng ta thấy cũng vui mà cũng buồn, vui cho những người khổ chủ mà buồn cho nhà băng. Tại vì trong khoảng thời gian gần đây thì Zelle, quý vị dùng cái Zelle chưa? Zelle là một cái app mà chúng ta hay gửi tiền, bất cứ nhà băng nào cũng nhận, tức là peer-to-peer. Ví dụ như ví dụ có nhà băng Jay, anh Dũng Nghiêm có nhà băng Bank America, thì anh Dũng Nghiêm Zelle qua Tiến Dũng thì Zelle qua nhà băng Jay rất là dễ. Ồ, gửi cho anh 100 đồng, Dũng accept nhận cái tiền 100 đồng đó, rất là lẹ, đặt mình có tiền. Nhưng mà vấn đề ở đây là Chính phủ Hoa Kỳ đã làm áp lực lên cho những nhà băng đã nhận tiền Zelle hoặc là Zelle đi cho người khác phải trả tiền lại cho khổ chủ. Vấn đề như thế này, trong thời gian vừa rồi khoảng gần một năm trở lại đây đó, thì có rất nhiều người đã bị một cái group tội phạm đã nhận mạo danh là Chính phủ Hoa Kỳ để mà bắt người dân phải Zelle tiền cho họ. Họ làm một cái áp lực chẳng hạn như là: ê, tôi chuẩn bị đến bắt anh bởi vì anh chạy xe tốc độ đó bị phạt mà anh không trả tiền. Mặc dù người đó cũng out of clue, tức là họ: tôi bị hồi nào tao, nhưng mà thôi trả đi cho rồi, sợ quá, trả có 50% giờ trả nó đi. Thì họ Zelle đi, đó, họ mua cái sự bình an. Nhưng mà họ không ngờ rằng đó là những cái tội phạm, họ đánh tâm lý sợ, cái sự sợ sệt của người dân mà họ lấy tiền thôi. Và Chính phủ Hoa Kỳ sáng hôm nay đã làm áp lực rất là mạnh trong những thời gian vừa qua, và sáng hôm nay thì họ đã làm áp lực nữa, thì nhà băng bắt đầu trả tiền lại cho những người nào mà đã nhận tiền từ một cái Zelle mà họ không có approve bởi Chính phủ. Ví dụ như vậy, Chính phủ nói là chúng tôi đâu có nhận đồng biệt bạc nào đâu, mở nhà băng ra, công ty này, hãng này hay là những cái công về cái cơ quan FBI hay whatever không có nhận tiền. Bây giờ tôi không nhận tiền mà tôi mang tiếng, nhà băng làm ơn trả lại. Thì nhà băng họ từ từ trả lại những cái khoản tiền này. Tức là tội nhà băng chứ, thì họ mất tiền, họ mất tiền một cách vô cớ thì cũng tội chứ. Tại vì cái app này họ giữ lên cho quý vị làm một cách gọi là convenient, mà bây giờ họ phải trả lại cái tiền đó, chứ quý vị sẽ không có nhiều lắm. Nhưng mà một lần nữa thì nhắc nhở vì nhiều bản tin mà Dũng đưa ra cho quý vị rất là nhiều cho quý vị biết rằng cái dấu hiệu để chúng ta biết rằng sự lừa gạt rồi nhiều lắm luôn. Nhưng mà nếu mà cộng đồng Việt Nam mình vẫn còn bị lừa như vậy thì buồn chứ, ví dụ buồn chứ, tại vì mình gọi là có một cái tâm nguyện gửi đến để cho người đồng hương của mình bớt bị lừa. Cái đồng tiền họ mình làm ra nó khó khăn lắm chứ quý vị, mà bị hù dọa mà mất đi đó, nó đau chứ, người khác thấy cũng xót nữa. Chứ hạn như bây giờ quý vị đang ngồi ở nhà, ai gọi đến nhớ: hey, anh không đóng tiền điện tháng rồi, tôi cắt liền bây giờ, làm ở gửi tiền liền cho tôi, gửi cách nào, gieo quá cho tôi. Mình gieo qua cái điện còn sáng, mình nghĩ là cái điện nó hên quá trả, nhưng thật sự ra đó là sự lừa gạt hết, 100%, 1000% là bị lừa gạt. Thì hy vọng rằng quý vị có thể nói chuyện trên trời dưới đất được, nhưng mà sâm thai quý vị cũng chuyển qua cái suy nghĩ: ê, mày cẩn thận nha, hiện tại giờ có những sự lừa gạt như vậy, nên cẩn thận, Zelle tiền thì cũng hãy suy nghĩ kỹ một chút rồi để coi có lừa gạt hay không, mất tiền thì uổng. Cái tâm lý mà mình sợ là mình muốn sự bình an, đúng không? Nên đa số những cái gì mà qua email, qua texting, qua calling, tất cả đều lừa gạt hết. Quý vị không có an tâm, nghĩa là không biết có đúng hay không, hay bị lừa sao, quý vị nhẹ nhàng là please send me a letter. Tức là hiện tại chúng ta biết rằng lừa gạt nhiều nên làm ơn gửi thơ đi, tôi gửi thơ. Họ thông cảm liền, nếu mà cái cơ quan nó thiệt đó, họ nói ok, I know, tôi sẽ gửi thơ cho quý vị. Thì nhận gửi thơ đó biết là cái này là thiệt. Còn ngoài ra không ai mà bắt buộc quý vị để xuống dưới đầu bắt quý vị gửi tiền liền, không là no way, ok. Nhưng hy vọng là quý vị có thể chia sẻ thông tin này đến người thân của mình để chúng ta không có bị lừa gạt cái quý. Và tin cuối cùng của sáng nay nói về, hôm nay Dũng có nói retail. Cái lý do ngày hôm nay là nhiều cái cơ quan, nhiều cái công ty, nhiều cái hãng xưởng, nhiều cái retail, tức là những hàng cửa hàng bán lẻ, họ đánh giá hơi bị hố về cái tình trạng người dân xài tiền ngày hôm nay, đặc biệt về cái mùa lễ ngày này. Có nhiều cái cơ sở thương mại họ đã stocking over cái sự mà họ phải nghĩ là, thí dụ như bây giờ nói là năm ngoái tôi bán 100 cái ghế ngày thường, nhưng mà đến ngày lễ này tôi phải bán 150, tức là 150 ghế, nên họ đo đời trước 150 cái ghế để sẵn để bán ngày lễ. Nhưng mà họ không ngờ rằng cái tháng 10 vừa rồi đó, người dân Hoa Kỳ decline, tức là họ tiêu xài giảm xuống. Bây giờ họ giảm xuống còn có 70 thôi, mà mình mua bây giờ thì hơi hố rồi. Dư ra, mà họ cho biết rằng cái dư này nó đến khoảng 15 đến 20%. Ví dụ giải thích thì hiểu gì, như mình biết là mình bán 100 cái ghế trong ngày đó, mình order 100 cái, nhưng mà đùng cái nó là ê, chỉ còn có 70 người mua hay là 80 người mua thôi, là chúng ta bị dư 20% cái ghế rồi, đúng không? Là tình trạng hiện tại bây giờ. Và trường hợp này nữa, khi mà những nhà đầu tư họ stocking thì họ phải trả rất nhiều tiền cho cái vấn đề đó. Đầu tiên họ nói là những cái trường hợp họ bỏ vào để mà ship nè, rồi restore, rồi handling, rồi transportation, nó cộng vô thì nó làm cho chúng ta cái tiền, những cái tiền nó cộng vào, và cái người consumer là quý vị và ứng dụng phải trả tiền đó. Và khi mà trường hợp họ trả lên như vậy thì cái giá nó sẽ gouging, tức là sẽ tăng lên cái giá, đúng không? Họ mua vô 1 đồng nhưng họ bán là phải là, trước đây họ nói là 20% đến 30% là bán là 1 đồng, 2 đồng, 3 thôi. Có thể họ bán là 1 đồng rưỡi, 1 đồng 8, có thể thậm chí cả 2 đồng nữa, tại vì cộng tiền này tiền kia vô thì giờ thì chúng ta phải trả tiền rất là nhiều. Nhưng cái vấn đề chỗ này, có thể mùa lễ năm nay người dân tiêu xài ít lại thì họ bán không hơn được, thì bắt đầu họ đã sell rồi. Nhiều người họ nói rằng những nhà kinh tế gia ở đây, vì không những cái gì mình ta cần lắm mua ngày hôm nay, cần lắm đó, là nếu mà đợi được thì qua cái ngày lễ Christmas hàng chúng ta mua sẽ sell rất là nhiều. Và đây là cái tâm lý chung và cái tình hình chung của cái bánh xe về cái market. Nên quý vị thấy rằng, chúng ta thí dụ thôi nha, quý vị muốn mua cái TV, cần mua cái TV để thay cho cái phòng đó, nó đã hư rồi hay nó coi dập chờn, thì thay vì cái ngày Black Friday thì chúng ta mua cái gì, đợi qua luôn cái ngày Black Friday chúng ta đi mua TV, có thể nó sẽ rẻ hơn cái ngày Black Friday nữa, quý vị. Đó là cái tình hình hiện tại bây giờ và hy vọng quý vị sẽ làm được, quý vị. Xin trở lại Dũng Nghiêm.
Đúng như vậy, thì thường thường cái mùa Thanksgiving á, cái ngày Black Friday người ta hay giảm giá, thì có nhiều người họ thấy cái chương trình giảm giá là rẻ quá mua, nhưng mà nhiều khi có nhiều người họ mua mà không cần thiết, chỉ thấy rẻ thôi mà là muốn mua rồi. Cho nên như Tiến Dũng chia sẻ thì quý vị, cái thời điểm này thì quý vị chỉ cần ăn uống và những cái chuyện cần thiết quý vị mới phải sử dụng tiền thôi, chứ còn nếu mà những cái gì mà cần mua sắm, những cái gì mà không cần thiết ngay lúc này thì hãy đợi qua cái giai đoạn khó khăn này, thì lúc đó quý vị cũng đã có một số tiền nào đó, lúc đó quý vị có thể mua sắm thỏa thích hoặc là đi du lịch đi đâu đó, đúng không Tiến Dũng?
Vâng, đúng là như vậy, cứ enjoy your life, ăn đồ cho nó, ăn đồ sạch rồi đi du lịch enjoy thì ok, còn những phần khác thì cũng không cần lo lắng lắm. Quý vị, cảm ơn Dũng Nghiêm rất là nhiều, cảm ơn quý vị, không quên chúc anh Dũng Nghiêm quý vị có một ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Xin chào Tiến Dũng. Thưa quý thính giả, chương trình Kinh tế thị trường xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Kinh tế thị trường lần sau.